Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Deadly Wandering của nhà báo Matt Rittell là tác phẩm phi hư cấu điều tra, kết hợp tường thuật một vụ tai nạn giao thông chết người với khoa học về sự chú ý trong thời đại kỹ thuật số. Trọng tâm sách là vụ va chạm tại Utah năm 2006 khi Reggie Shaw, một sinh viên trẻ, nhắn tin trong lúc lái xe và gây ra cái chết của hai nhà khoa học trên đường đi làm. Từ sự kiện này, Rittell theo dõi quá trình điều tra, truy tố và hành trình thừa nhận trách nhiệm của Shaw. Đồng thời, ông đưa các phát hiện về não bộ, sự sao nhãng và giới hạn của khả năng xử lý nhiều việc vào mạch truyện. Mục đích của sách không chỉ là khẳng định nhắn tin khi lái xe nguy hiểm, nó đặt câu hỏi khó hơn: vì sao con người vẫn làm điều đó dù hiểu rõ hậu quả? Bằng cách nối bi kịch cá nhân, pháp luật và khoa học nhận thức, cuốn sách xem xét cách thiết bị số đang định hình hành vi thường ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vụ va chạm ở Utah biến một lỗi thường ngày thành vấn đề đạo đức và pháp lý. Rittell không xem vụ tai nạn chỉ như một bản tin cảnh báo về an toàn giao thông. Ông đặt nó vào bối cảnh đời sống của Reggie Shaw, hai nạn nhân, các gia đình, điều tra viên và những người tham gia hệ thống tư pháp. Cách tiếp cận này cho thấy một hành vi đã trở nên quen thuộc là nhìn điện thoại trong lúc lái xe có thể tạo hậu quả không thể đảo ngược cho rất nhiều người. Trọng tâm đạo đức của sách nằm ở sự căng thẳng giữa lỗi lầm cá nhân và sự cảm thông. So gây ra cái chết của người khác, nhưng tác giả cũng khảo sát quá trình một người trẻ nhận ra quy mô hành động của mình và đối diện với trách nhiệm. Điều đó ngăn cuốn sách rơi vào lối kể đơn giản, chia con người thành thủ phạm hoàn toàn xấu và nạn nhân chỉ tồn tại như số liệu. Về mặt pháp lý, vụ việc có ý nghĩa vì nó buộc cảnh sát và công tố phải chứng minh sự mất tập trung do điện thoại, trong thời điểm xã hội chưa có nhận thức và quy định rõ ràng như sau này. Điều tra không chỉ truy tìm nguyên nhân cơ học của va chạm, mà còn phải làm rõ hành vi trước đó của người lái. Vì vậy, câu chuyện phơi bày khoảng cách giữa tốc độ phổ biến của công nghệ và tốc độ thích ứng của pháp luật, chuẩn mực xã hội cùng ý thức cá nhân. Thứ hai, não bộ không thực sự làm nhiều việc cùng lúc khi lái xe và nhắn tin. Một luận điểm nền tảng của sách là con người thường gọi hành vi chuyển qua lại giữa các nhiệm vụ là đa nhiệm, nhưng não bộ không xử lý đồng thời những việc đòi hỏi chú ý cao theo cách hiệu quả. Khi lái xe, người lái cần liên tục quan sát, dự đoán chuyển động, điều chỉnh tốc độ và phản ứng với thay đổi. Nhắn tin chen vào chuỗi này bằng thao tác nhìn màn hình, đọc, viết và chờ phản hồi. Nó không chỉ lấy mất thời gian mắt rời khỏi đường, mà còn cạnh tranh với nguồn lực nhận thức cần cho việc lái xe. Rittell lồng nghiên cứu về sự chú ý vào vụ án để giải thích vì sao một người có thể vẫn tin rằng mình kiểm soát được tình hình, ngay cả khi năng lực phản ứng đã suy giảm. Cảm giác thành thạo thường đến từ việc người ta đã lặp lại hành vi rất nhiều lần mà chưa gặp tai nạn. Nhưng kinh nghiệm không xóa bỏ giới hạn sinh học của chú ý. Tình huống bất ngờ trên đường có thể xuất hiện đúng trong khoảnh khắc người lái đang chuyển sự tập trung sang điện thoại. Cuốn sách vì thế bác bỏ lập luận rằng chỉ cần khéo léo trẻ tuổi hoặc dùng thiết bị quen tay là có thể nhắn tin an toàn. Vấn đề cốt lõi không phải thiếu thiện chí mà là một yêu cầu nhận thức vượt quá khả năng của bộ não. Thứ ba, sức hút của kết nối tức thời khiến hiểu biết về rủi ro không đủ để thay đổi hành vi. A Deadly Wandering đặt ra nghịch lý trung tâm. Hầu hết người lái xe đều biết nhắn tin khi lái xe là nguy hiểm, nhưng hành vi ấy vẫn phổ biến. Rittell dùng khoa học về chú ý và bản năng xã hội để lý giải rằng điện thoại không chỉ là công cụ truyền tin trung tính. Nó khai thác nhu cầu đáp lại người khác, nỗi sợ bỏ lỡ thông tin và thói quen phản hồi gần như tức thời. Một tin nhắn có vẻ nhỏ, nhưng nó tạo cảm giác khẩn cấp, không tương xứng với nội dung thực tế. Trong xe, người lái dễ tự thỏa hiệp rằng mình chỉ liếc qua vài giây, chỉ trả lời một lần hoặc đoạn đường đang vắng. Những lời biện minh này làm rủi ro trở nên trừu tượng, trong khi phần thưởng của việc kết nối xuất hiện ngay lập tức. Sách cũng cho thấy sự bình thường hóa đóng vai trò lớn. Khi điện thoại, hệ thống định vị và giao tiếp liên tục hiện diện trong mọi khía cạnh đời sống, việc ngắt kết nối có thể bị cảm nhận như bất tiện hoặc thiếu trách nhiệm. Do đó, thông điệp chỉ dựa vào kiến thức thường không đủ. Thay đổi hành vi đòi hỏi nhận ra các điều kiện kích hoạt thói quen, giảm cơ hội cầm điện thoại khi lái xe và xây dựng chuẩn mực xã hội rõ ràng hơn. Đây là lý do cuốn sách mở rộng từ an toàn giao thông sang câu hỏi rộng hơn về quyền kiểm soát sự chú ý trong đời sống số. Thứ tư, điều tra về điện thoại cho thấy chính sách không phải theo kịp công nghệ. Phần điều tra trong sách làm rõ một thách thức đặc biệt của các vụ va chạm liên quan đến điện thoại. Bằng chứng về sự mất tập trung thường không hiển nhiên như dấu vết rượu bia hay hỏng hóc xe. Điều tra viên phải kiên trì đặt câu hỏi đối chiếu lời khai và tìm hiểu dữ liệu liên quan để xác định điều gì đã xảy ra trước va chạm. Trong vụ Reggie Shaw, quá trình này góp phần biến một tai nạn ban đầu có thể bị xem là sự cố đáng tiếc thành một vụ việc đặt ra trách nhiệm hình sự và dân sự cụ thể. Rigtel quan tâm đến ý nghĩa xã hội của quá trình ấy. Khi một công nghệ mới tạo ra dạng rủi ro mới, các quy tắc cũ thường chưa đủ khả năng nhận diện và xử lý nó. Luật cấm nhắn tin khi lái xe có vai trò quan trọng vì chúng tuyên bố rằng hành vi này không phải lựa chọn riêng vô hại mà là nguy cơ đối với cộng đồng. Tuy vậy, sách không coi pháp luật là phương thuốc duy nhất, quy định chỉ hiệu quả hơn khi đi cùng thực thi, giáo dục và thay đổi văn hóa. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ trong xe có thể vô tình tạo cảm giác rằng người lái luôn có thể vừa kết nối vừa kiểm soát phương tiện. Cuốn sách cảnh báo rằng thiết kế sản phẩm, lợi ích thương mại và chính sách công đều cần tính đến giới hạn chú ý của con người, thay vì mặc định người dùng sẽ tự quản lý hoàn hảo. Cuối cùng, cấu trúc kể chuyện nhân bản nối bi kịch, chuộc lỗi và khoa học nhận thức. Điểm khác biệt quan trọng trong cách viết của Rigtel là ông không tách phần khoa học thành một bài giảng đứng ngoài câu chuyện. Các nghiên cứu về chú ý, sao nhãng và tác động của công nghệ được đặt cạnh hậu quả cụ thể của vụ va chạm. Nhờ vậy, khái niệm về giới hạn nhận thức không còn là kiến thức trừu tượng, mà trở thành một phần của câu hỏi về trách nhiệm. Tuy nhiên, cuốn sách không dùng khoa học để xóa nhẹ lỗi lầm của So. Khoa học giải thích vì sao hành vi sao nhãng có sức hút và nguy hiểm, còn câu chuyện pháp lý và cá nhân buộc người đọc đối diện với việc lựa chọn vẫn mang hậu quả đạo đức. Sự kết hợp này cũng dành không gian cho gia đình nạn nhân và những người bị ảnh hưởng, thay vì biến họ thành phông nền cho bài học công nghệ. Chủ đề chuộc lỗi xuất hiện qua việc So phải đối mặt với sự thật về hành động của mình, nhưng không được trình bày như một sự tha thứ dễ dãi. Nó nhấn mạnh rằng nhận trách nhiệm là một quá trình đau đớn và không thể đảo ngược tổn thất. Về mặt thể loại, sách sử dụng nhịp điệu của điều tra báo chí để giữ sự cụ thể, đồng thời dùng khoa học để mở rộng ý nghĩa. Kết quả là một phân tích về công nghệ vẫn giữ được chiều sâu con người, thay vì chỉ quy kết vấn đề cho thiết bị hoặc cho một cá nhân đơn lẻ. Kết luận, A Deadly Wandering phù hợp với người lái xe, phụ huynh, giáo viên, nhà làm chính sách và bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa điện thoại thông minh với hành vi hàng ngày. Người đọc quan tâm đến tâm lý học, nhận thức sẽ nhận được một diễn giải dễ tiếp cận về giới hạn của chú ý. Người quan tâm đến pháp luật và an toàn công cộng sẽ thấy cách một vụ va chạm có thể thúc đẩy thay đổi trong điều tra, truy tố và quy định về lái xe mất tập trung. Giá trị thực hành rõ nhất của sách là khiến rủi ro trở nên cụ thể hơn. Thay vì chỉ nhắc rằng không nên dùng điện thoại khi lái xe, Rigtel giải thích vì sao ý định tốt và sự tự tin cá nhân thường thất bại trước thói quen kết nối, tức thì. Điều này giúp người đọc nghĩ đến các biện pháp phòng ngừa thực tế như để điện thoại ngoài tầm tay hoặc thiết lập quy tắc không trả lời khi xe đang chạy. So với nhiều sách về công nghệ chỉ tập trung vào cảnh báo khái quát hoặc tóm lược nghiên cứu, tác phẩm nổi bật nhờ gắn khoa học với một hồ sơ điều tra có con người thật và hậu quả thật. Nó cũng khác các sách về tai nạn giao thông thuần túy vì không dừng ở lỗi của một tài xế. Cuốn sách phân tích cả hệ sinh thái của sự sao nhãng gồm thiết bị, thói quen, kỳ vọng xã hội, luật pháp và giới hạn não bộ. Chính sự cân bằng giữa sự chính xác báo chí, chiều sâu khoa học và sự thận trọng về đạo đức tạo nên sức nặng riêng của tác phẩm. Nếu bạn muốn ủng hộ Matt Rigtel, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!